Kính thưa quý thính giả, trong một bình luận hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu đoạn dư chấn của phiên tòa ngày 4 tháng 4, trích từ bài Tượng đài Cù Huy Hà Vũ của Linh Mục Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh, OFM.
Với bản án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế dành cho phạm nhân Cù Huy Hà Vũ, phiên tòa ngày 4 tháng 4 tại Hà Nội đã gây bàng hoàng cho bất cứ ai theo dõi vụ việc từ nhiều tháng nay. Riêng đối với những người chủ trương yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, hẳn phải nghiêm túc đặt câu hỏi, thế lực thù địch nào đã đứng sau lưng tác động để dẫn đến những hậu quả không thể tồi tệ hơn cho uy tín của chính quyền Cộng sản Việt Nam? Còn nếu tất cả đã diễn ra theo ý muốn và kế hoạch của chính quyền, thì phải chăng phiên tòa ngày 4 tháng 4 vừa qua là khúc nhạc dạo đầu của một bản giao hưởng chào mừng người trúng cử ngay vòng đầu cuộc bỏ phiếu chọn lãnh tụ cho một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, thực sự tự do, thực sự dân chủ? Ai quan tâm lên mạng đi tìm thì dễ dàng nhận ra phiên tòa ngày 4 tháng 4 đã tạo nên một đợt sóng thần khủng khiếp với một lượng bài viết khổng lồ. Xin ghi lại đây nhận định của tác giả Song Chi trả lời đài RFA. Đây là lần đầu tiên có một người bất đồng chính kiến bị bắt mà nhận được đông đảo sự ủng hộ của dư luận như vậy. Bất kể trong hay ngoài nước, phe này hay phe khác, không thể kể hết những tờ báo, tổ chức, cá nhân đã lên tiếng hoặc đã có những hành động cụ thể khác nhau để ủng hộ ông Vũ. Nhưng đặc biệt là sự ủng hộ của nhiều nhân sĩ, trí thức và hàng loạt các đảng viên Cộng sản công thần của chế độ như Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Lê Hữu Đức, Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh, v.v. và sự phối hợp lên tiếng của các tổ chức tôn giáo từ Công giáo, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tí, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, v.v. Ta có thể nói, qua phiên tòa ngày 4 tháng 4, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã củng cố thành thế của một người đấu tranh cho tự do, dân chủ, tạo điều kiện cho ông xuất hiện như một người yêu nước, một anh hùng dân tộc, đã dựng lên một tượng đài hoành tráng mang tên Cù Huy Hà Vũ. Dưới cái nhìn của người Kitô hữu, vụ án Cù Huy Hà Vũ diễn ra ngay giữa mùa chay, vào lúc các tín hữu Chúa Kitô chuẩn bị mừng đại lễ phục sinh, mà cao điểm là tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Kitô. Ngay từ đầu mùa chay, hội thánh đã kêu mời các tín hữu nghe lời ngôn sứ Isaiah. Xin trích: cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bảo tàng, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho những người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo, không nơi cư trú. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước những người anh em cốt nhục. Hết trích. Qua tuần hai mùa chay, thì chính Đức Giê-xu cảnh cáo. Xin trích: các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa Mô-xê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Vì họ nói mà không làm, họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tu áo thật dài. Họ ưa ngồi cổ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Hết trích. Cù Huy Hà Vũ không chịu phép rửa tội, không phải là người Công giáo, không ngồi trên tòa ông Mô-xê để dạy dỗ tín đồ, nhưng ông đã xả thân phục vụ đồng bào, bảo vệ văn hóa, bảo vệ môi sinh, tranh đấu cho tự do, dân chủ, cho công lý, cho toàn vẹn lãnh thổ quốc gia qua các vụ án lừng danh như kiện Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế nhận dự án xây dựng khách sạn trên đồi Vọng Cảnh, tức trên vùng đất Đan Viện Thiên An. Kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho phép Trung Quốc khai thác quặng bauxit trên Tây Nguyên. Tố cáo ông Vũ Hải Triều, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, tuyên bố đã đánh sập 300 trang mạng, yêu cầu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp để đưa đất nước được thực sự dân chủ, tự do. Đặc biệt hơn cả là vụ Cồn Dầu, trong khi mục tử của giáo phận Đà Nẵng chẳng những không đi trước, đi giữa hay đi sau đoàn chiên, nhưng tiếp tay cho chó sói, ăn thịt đoàn chiên, thì tiến sĩ Cù Quý Hà Vũ đã nhận lời đứng ra bênh vực, cho dù sau đó không được nhà nước chấp thuận. Muốn đánh giá những việc làm như trên đây của tiến sĩ Cù Quý Hà Vũ, ta hãy nhớ là có lần Chúa Giê-xu đã biểu dương lòng tin của một người ngoại đạo, là viên đội trưởng Roma khi Ngài tuyên bố, xin trích, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Hết trích. Thiết tưởng, nay Ngài cũng có thể nói về tiến sĩ Cù Quý Hà Vũ như vậy. Và tiếp theo sau Chúa Giê-xu, Thánh Gia-cô-bê đã không hề úp mở khi nói, xin trích, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Hết trích. Lời giáo huấn này đưa đến một hệ lụy là chúng ta, những thành phần trong giáo hội, giám mục, linh mục hay giáo dân, chúng ta là những người có đạo, nhưng không đương nhiên có đức tin. Cù Quý Hà Vũ không phải là người ngây thơ. Chỉ cần nhìn vào những người dám đấu tranh cho tự do, dân chủ, dám đứng về phía người nghèo để chống lại bạo quyền, ông hẳn đo lường được hiểm họa có thể đến với bản thân, với gia đình. Nhưng con người đó đã dám liều mạng, dám hy sinh. Tôi chợt nghĩ đến lời Chúa Giê-xu, xin trích, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Hết trích. Và bạn hữu của ông Cù Quý Hà Vũ là cả dân tộc Việt Nam. Đối diện với hội đồng xét xử, tiến sĩ Cù Quý Hà Vũ xuất hiện giữa hai viên công an mang sắc phục, dù hai tay phải mang còng số 8 ở phía sau. Đây không phải là một phạm nhân cúi đầu nhận tội để được khoan hồng, nhưng là một con người tự tin, bình thản, hiên ngang vì ý thức những việc mình làm. Phiên tòa ngày 4 tháng 4 đã tạo điều kiện cho tiến sĩ Cù Quý Hà Vũ đi vào lịch sử Việt Nam như một người yêu nước, như một bậc anh hùng.